Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phẩm thứ 13: Dặn dò cứu độ nhân thiên. Hồi thứ nhất, Đức Phật giao phó.
Lúc đó, Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà bảo rằng:
Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dù cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết được.
Ngài Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn, có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng, tám bộ chúng đây. Một lần nữa, đem các hàng chúng sanh, những kẻ trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi, mà giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào ác đạo, dù là chừng một ngày một đêm, huống chi lại để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián, cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào ra khỏi ư?
Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác, thẳng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thối thức, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát.
Này Địa Tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông mảy trần hột cát giọt nước, thì ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chứ để họ thối thức.
Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo, bị đọa vào chúng ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu một kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: đời nay đời sau chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong.
Hồi thứ hai, Bồ Tát tuân chỉ.
Bây giờ Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:
bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời sau, nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp có một niềm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử. Hướng nữa là nghe các việc lành, rồi luôn luôn tu hành. Tự nhiên ở nơi đảo vô thượng, không bao giờ còn thối chuyển. Hồi thứ ba. Hư không tạng bạch hỏi. Lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đau Lợi này, nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau, hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào, cho đến tất cả hàng trời rồng, vân vân, nghe kinh điển này và nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thì những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lược việc ấy cho. Hồi thứ tư. 28 điều lợi. Đức Phật bảo Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường, ngợi khen chiêm lễ, thời kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau đây. Điều lợi thứ nhất, các hàng trời rồng thường hộ niệm. Điều lợi thứ hai, quả lành càng ngày càng thêm lớn. Điều lợi thứ ba, chứa nhóm nhân vô thượng của thánh. Điều lợi thứ tư, mãi không còn thối thức đạo Bồ Đề. Điều lợi thứ năm, đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ. Điều lợi thứ sáu, những bệnh tật không đến nơi thân. Điều lợi thứ bảy, khỏi những tai nạn về lửa và nước. Điều lợi thứ tám, không có bị hại vì trộm cướp. Điều lợi thứ chín, người khác thấy đến sanh lòng cung kính. Điều lợi thứ mười, các hàng quỷ thần theo hộ trì. Điều lợi thứ 11, đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. Điều lợi thứ 12, đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần. Điều lợi thứ 13, thân tướng xinh đẹp. Điều lợi thứ 14, phần nhiều được sanh về cõi trời. Điều lợi thứ 15, hoặc làm bậc vua chúa. Điều lợi thứ 16, có trí sáng, biết rõ việc trong những đời trước. Điều lợi thứ 17, có mong cầu chi cũng đều được toại ý. Điều lợi thứ 18, quyến thuộc an vui. Điều lợi thứ 19, các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch. Điều lợi thứ 20, các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn. Điều lợi thứ 21, đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. Điều lợi thứ 22, đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ. Điều lợi thứ 23, những người thân tộc đã chết, nếu có tội thời được khỏi khổ. Điều lợi thứ 24, nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng. Điều lợi thứ 25, các bậc thánh ngợi khen. Điều lợi thứ 26, căn tánh lanh lợi thông minh. Điều lợi thứ 27, giàu lòng từ mẫn. Điều lợi thứ 28, rốt ráo thành Phật.
Hồi thứ năm, bảy điều lợi.
Lại vậy nữa, này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích. Điều lợi ích thứ nhất, mau chứng bậc thánh. Điều lợi ích thứ hai, nghiệp ác tiêu diệt. Điều lợi ích thứ ba, chư Phật đến ủng hộ. Điều lợi ích thứ tư, không thối thất Bồ Đề. Điều lợi ích thứ năm, bổn lực được tăng trưởng. Điều lợi ích thứ sáu, việc đời trước đều rõ biết. Điều lợi ích thứ bảy, rốt ráo thành Phật.
Hồi thứ sáu, đại hội tán thán.
Bây giờ bất khả thuyết tất cả các đức Phật và đại Bồ Tát cùng tám bộ chúng trời rồng vân vân ở mười phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bày sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời Đau Lợi dưới vô lượng hương hoa thiên y chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong rồi, tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ, chắp tay mà lui ra.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển hạ hết. Bổn thệ Địa Tạng, so nhân trong kinh, tàn tật câm ngọng do tiền sanh, đời nay tụng đại thừa, phước lợi vô cùng, quyết san báo vãng sanh. Nam mô thường trụ thập phương tăng. Nam mô thường trụ thập phương tăng. Nam mô thường trụ thập phương tăng. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đau Lợi, Thế Tôn nói pháp màu, Địa Tạng công hạnh rất rộng sâu, thánh giáo mãi truyền sâu chẳng ngớt, khắp lợi trời người khỏi khổ sầu. Trời Atula dạ xoa thảy, đến nghe pháp đó nên chí tâm, ủng hộ Phật pháp khiến thường còn. Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc tại địa thượng hoặc hư không, thường ư nhân thế khởi từ tâm, trú dạ tự thân y pháp trụ. Nguyện chư thế giới thường an ổn, vô biên phước trí ít quần sanh, sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ, viễn ly chúng khổ quy phiên tịch, hằng dũng giới hương đồ vinh thể, thường trì định phục dĩ tư thân, bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp
Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Phẩm Hồi Hướng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.